là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong thực hiện đề án số 11 về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tiếp đó là phản ánh người dân doanh nghiệp đồng thuận với các giải pháp tăng giá bán điện lên 3%. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái vừa trao tặng 30 triệu đồng cho 15 hộ nghèo ở xã Suối Sàng, huyện Văn Chấn. Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 2 triệu đồng để mua lợn giống, xây nhà vệ sinh, mua tách nước, máy cắt cỏ, giúp cho các hộ dân phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới. Dịp này, đoàn công tác của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tham gia ngày thứ 7 cùng dân và doanh nghiệp khảo sát để giúp đỡ xóa nhà rột nát cho một số hộ trong thời gian tới. Được biết Suối Giàng là xã đặc biệt khó khăn, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công giao cho Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh theo dõi giúp đỡ.
Sáng 11 tháng 5 tại xã Minh An, huyện Văn Chấn, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức hội nghị tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, bàn giao công trình thanh niên thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời. Công ty Điện lực Yên Bái hiện đang quản lý vận hành gần 420 km đường dây 110 kV, gần 2.300 km đường dây trung áp và gần 2.525 km hạ áp. Để đảm bảo vận hành cung cấp điện an toàn liên tục và hạn chế tối đa các sự cố do vi phạm hành lang lưới điện gây ra, Công ty Điện lực Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền vận động các hộ dân chung tay bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện vẫn xảy ra. Theo thống kê của các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Yên Bái, tính đến thời điểm hết năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh hiện đang còn hơn 1.700 điểm có nguy cơ mất an toàn lưới điện. Năm 2022 đã xảy ra 54 sự cố do vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, khiến hơn 219.000 khách hàng bị mất điện. Năm 2023, số sự cố do vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp có dấu hiệu gia tăng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm đã xảy ra 16 vụ sự cố lưới điện cao áp do các yếu tố liên quan đến hành lang. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu là do ý thức chấp hành nghị định của Chính phủ về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp của người dân chưa cao. Nhận thức của người dân về mối nguy hiểm khi chặt cây, thu hoạch rừng trồng gần đường dây điện còn hạn chế. Nhiều chủ hộ có đường dây cao áp đi qua chưa hợp tác với ngành điện trong việc phát chặt hành lang lưới điện. Việc đánh đất san lấp mặt bằng gần chân cột điện cao thế chưa được cấp phép của chính quyền các cấp, thỏa thuận của ngành điện vẫn diễn ra. Công tác tuyên truyền phổ biến luật điện lực còn hạn chế, người dân còn chủ quan dẫn đến vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Thông qua buổi ra quân tuyên truyền, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái muốn gửi thông điệp tới người dân tham gia bảo vệ lưới điện quốc gia cũng chính là bảo vệ tài sản và tính mạng của chính mình. Ngay sau buổi tuyên truyền, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức ra quân thực hiện phát quang đồi keo thôn Tân An, xã Minh An có nguy cơ đổ vào đường dây lưới điện 35 kV, phát tờ rơi cho các hộ dân sống xung quanh lưới điện cao thế, kiểm tra hành lang kỹ thuật đường dây chạm 110 kV ba khe, chống sạt lở móng cột, trao 5 suất quà cho các hộ gia đình nghèo và thực hiện công trình thắp sáng đường quê, lắp 1,2 km đèn năng lượng mặt trời cho người dân thôn An Hợp, xã Minh An. Đây là công trình thắp sáng đường quê thứ 20 mà Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện từ năm 2017 đến nay.
Đến nay, toàn tỉnh có trên 746.220 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 87,26%, trong đó vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ gần 30% số người tham gia bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh. Để nâng tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền phổ biến quán triệt nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 68 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người dân, đến nay các cấp các ngành đã vận động được 156.000 người bị ảnh hưởng bởi quyết định số 861 và quyết định số 612 của Ủy ban Quốc hội tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế, song toàn tỉnh vẫn còn hơn 72.000 người chưa tham gia bảo hiểm y tế. Để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc vùng khó khăn, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 25 triển khai hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, giúp đồng bào dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn có điều kiện chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
Thưa quý vị, những năm qua, mặc dù các cấp các ngành của tỉnh Yên Bái đã nỗ lực triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các nhà máy doanh nghiệp, tuy nhiên số vụ tai nạn lao động vẫn liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản. Thực tế đó đã gióng lên hồi chuông báo động, đòi hỏi cần có những biện pháp mạnh, góp phần bảo đảm an toàn lao động trong sản xuất. Để hiểu rõ hơn về thực trạng này, mời quý vị chúng ta cùng nghe phóng sự sau.
Cho đến hôm nay,
người dân của tỉnh Yên Bái vẫn chưa hết hoang mang lo lắng khi tháng 4 năm 2023 vừa qua, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động làm chết người tại các doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn huyện Lục Yên. Vụ tai nạn lao động xảy ra gần đây nhất là tại mỏ đá Núi Chuông của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hoàng Dương nằm trên địa bàn xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, đã khiến một nam công nhân tử vong. Vụ việc xảy ra khi công nhân đang trong quá trình cắt đá thì mỏ đá Núi Chuông bất ngờ bị sập. Đá từ khu vực đang khai thác bắn ra đập vào người công nhân. Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Trước đó, vào đầu tháng 4 năm 2023, tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch RK Việt Nam, huyện Lục Yên, cũng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm một công nhân tử vong. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua. Phía sau mỗi vụ tai nạn lao động là nỗi đau không nói hết bằng lời khi con mất cha, vợ mất chồng, gia đình mất đi trụ cột chính. Tai nạn lao động xảy ra cũng là nỗi ám ảnh đối với nhiều người lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp. Anh Hát, một công nhân trên địa bàn huyện Lục Yên, lo lắng nói.
Chúng tôi là công nhân lao động làm ở trong nhà máy, rất nhiều trang thiết bị máy móc. Cái thiết bị máy móc là rất là nhiều cái rất là nguy hiểm. Thế là trong thời gian vừa rồi đây, chúng tôi nghe thấy nhiều vụ tai nạn lao động rất là sợ, lo sợ. Và bây giờ cũng chỉ muốn là nhà máy, trang thiết bị, những cái máy móc hiện đại hơn để cho chúng tôi là bớt nguy hiểm. Và thứ hai nữa là mong muốn là nhà máy tạo điều kiện là hỗ trợ trang thiết bị bảo hộ lao động thứ để cho chúng tôi yên tâm sản xuất.
Mặc dù công tác an toàn vệ sinh lao động đã được các cấp, các ngành địa phương, các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, tuy nhiên việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của một số doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, trong năm 2022, toàn tỉnh đã xảy ra 28 vụ tai nạn lao động, làm 14 người chết và 14 người bị thương nặng. Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng đã xảy ra 30 vụ cháy, làm 1 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản trên 3,7 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm nay, tai nạn lao động tiếp tục xảy ra 3 vụ, khiến 3 công nhân tử vong, chủ yếu trong lĩnh vực khai thác đá. Đó là những con số báo động về tình trạng mất an toàn lao động tại các công ty, doanh nghiệp, công trường hiện nay, chưa kể các vụ tai nạn lao động tự do. Trước thực trạng này, bà Bùi Thị Thúy, chủ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại huyện Yên Bình chia sẻ.
Tôi đã thấy rất là nhiều những vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn. Chúng tôi cũng rất là cảm thấy rất là hoang mang. Vậy thì tôi đề nghị các cấp chính quyền vào cuộc và xử lý để cho nó hạn chế những cái trường hợp xảy ra tai nạn lao động.
Mặc dù đã có chế tài xử phạt đối với các doanh nghiệp vi phạm an toàn lao động, đặc biệt là để xảy ra các vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng, thế nhưng các vụ tai nạn đau lòng vẫn liên tiếp xảy ra. Do đó, chủ động phòng tránh tai nạn lao động là việc làm cần được các doanh nghiệp cũng như người lao động đặt lên hàng đầu và quan tâm thực hiện hàng ngày, hàng giờ để giảm thiểu đến mức thấp nhất những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, năm 2018, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành đề án số 11 xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý. Sau một thời gian triển khai, đến nay đề án được đánh giá là căn cơ, bài bản và có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược về công tác cán bộ của tỉnh. Qua thực tiễn, những cán bộ được tuyển chọn vào đề án được đào tạo bồi dưỡng, bố trí sắp xếp và giao những nhiệm vụ trọng trách ở các vị trí công tác khác nhau, qua đó phát huy được năng lực sở trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phóng viên thời sự có ghi nhận sau.
Là cán bộ trẻ, lại là người dân tộc thiểu số, anh Tăng Kết Dư, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Lục Yên mới được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ thị trấn Yên Thế, được giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn. Trong quá trình tham gia đề án, anh đã được bồi dưỡng những kiến thức quản lý, kỹ năng lãnh đạo, được tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước. Khi được điều chuyển đến vị trí công tác mới, anh Tăng Kết Dư luôn xác định phải cố gắng với nhiệm vụ được giao. Đây cũng là cơ hội, là thử thách cho cán bộ trẻ trước trọng trách mới. Anh Tăng Kết Dư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói.
Trước hết, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được các cấp lãnh đạo tin tưởng. Nhìn nhận đây là một trách nhiệm hết sức là to lớn. Do đó, để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ thì bản thân tôi cần phải luôn cố gắng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức nhất là các kiến thức trong thực tế ở cơ sở, gần dân, hiểu dân và cố gắng hết sức vì người dân để thị trấn.
Cũng là cán bộ thuộc đề án 11 với chị Vũ Thị Mai Oanh, hiện là Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Từ năm 2018, sau khi tham gia đề án, chị cũng đã kinh qua nhiều vị trí công tác từ chuyên viên phòng tổng hợp văn phòng tỉnh ủy, rồi Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Mới đây được tỉnh điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Là cán bộ nữ, cán bộ trẻ được giao phụ trách lĩnh vực du lịch, với tinh thần dám nghĩ dám làm, vận dụng những kiến thức kinh nghiệm, chị luôn nỗ lực chủ động phát huy năng lực sở trường của mình cùng ngành, đưa ngành du lịch của tỉnh phát triển. Chị Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết.
Đề án 11 đã ngay từ đầu thì đã xác định đó là tạo cho chúng tôi 50% cơ hội, còn 50% còn lại là do sự cố gắng nỗ lực của bản thân. Do đó mà chúng tôi xác định rằng là mình không thể chỉ có ỷ lại vào việc mình là cán bộ đề án 11 sẽ được điều động đi ở một vị trí nào đó, mà chúng tôi xác định rằng là đây là một cái cơ hội để cho mình có thể được tạo điều kiện trong một cái môi trường làm việc tốt nhất để chúng tôi có thể cống hiến hết khả năng của mình.
Trong thời gian qua, nhiều cán bộ thuộc đề án 11 đã được cấp ủy các cấp điều động bổ nhiệm vào các vị trí công tác mới. Dù ở vị trí nào, những cán bộ này đã và đang nỗ lực khẳng định năng lực lãnh đạo trong môi trường làm việc mới. Không chỉ có kiến thức kinh nghiệm, những cán bộ này được rèn luyện ý chí bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm. Chị Đào Thị Thanh Hiền, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Yên Bình nói.
Được tham gia đề án 11 thì tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào và cảm nhận rằng đây là một cái sự may mắn, là một cái cơ hội rất là tốt cho bản thân tôi. Với một người phụ nữ khi mà làm công tác thì chúng tôi có suy nghĩ rất là đơn thuần. Tuy nhiên khi được tham gia đề án thì chúng tôi nhận thấy rằng mình cũng có những vai trò và chúng tôi cũng muốn khẳng định, muốn cống hiến với những cái sức lực nhỏ bé của mình để đem lại những giá trị cho địa phương của mình.
Hiện có 102 lượt cán bộ đề án được luân chuyển biệt phái điều động bổ nhiệm. Cũng từ năm 2018 đến nay, có 81 trên 150 cán bộ đã thay đổi vị trí công tác. Đã có 57 cán được bổ nhiệm chức vụ cao hơn và 18 đồng chí được bổ nhiệm, bầu cử giữa các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Nhiều cán bộ được luân chuyển đảm nhận các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại các xã vùng cao, địa bàn đặc biệt khó khăn, những địa bàn trọng điểm, nhưng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực sở trường, tiếp cận nhanh với công việc, nỗ lực học hỏi, rèn luyện, góp phần quan trọng vào kết quả chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Giàng A Thào, Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu cho biết.
Cán bộ đề án 11 thì huyện cũng đã rất tạo cái điều kiện đưa vào quy hoạch, và thậm chí có một số đề án 11 cũng đã đưa vào trưởng phó các ban ngành của huyện rồi. Nên là thực hiện theo cái chính sách của tỉnh là chúng tôi thực hiện rất tốt.
Đề án số 11 về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái được Trung ương đánh giá đột phá trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ bài bản. Thông qua đề án, nhiều cán bộ đã khẳng định được năng lực trong những nhiệm vụ mới, sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ do tổ chức phân công, chấp nhận khó khăn và khẳng định bản thân với tinh thần lửa thử vàng, gian nan thử sức, qua đó tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với những cán bộ vừa được tuyển chọn tham gia đề án đợt 2 trong năm 2022 cũng luôn khát khao học tập, rèn luyện và cống hiến tâm sức của mình trước những nhiệm vụ mới. Chị Quách Thị Minh Hằng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Bản thân tôi cũng sẽ là cố gắng, đầu tiên là phải học hỏi. Học hỏi đầu tiên là học hỏi các cái anh chị, các đồng nghiệp mà trong cùng đề án, những người mà đã tốt nghiệp đề án. Sau đó là học hỏi những cán bộ đi trước có thật nhiều kinh nghiệm. Và tôi nhận thấy mình là cái điều quan trọng nhất và để tham gia đề án này mà tôi học hỏi đó là những cái kinh nghiệm quản lý và ứng dụng cái kinh nghiệm đấy nó vào thực tiễn. Đấy, ngoài ra thì có những cái quan trọng nữa, đó là thứ nhất là ứng dụng chuyển đổi số vào trong quá trình giải quyết công việc và quá trình quản lý.
Trong kỳ tuyển chọn năm 2022 đã thực hiện sơ tuyển sát hạch đối với 142 cán bộ. Kết quả đã tuyển chọn bổ sung 60 cán bộ tham gia đề án gồm 35 cán bộ trẻ, 7 cán bộ nữ, 18 cán bộ người dân tộc thiểu số. Với đội ngũ cán bộ này đảm bảo số lượng chất lượng cân đối về đối tượng cán bộ, hợp lý về cơ cấu ngành lĩnh vực công tác. Trên cơ sở đó, thời gian tới, tỉnh sẽ quan tâm dành nguồn lực thỏa đáng thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm hướng tới mục tiêu chuẩn hóa ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý theo vị trí việc làm, từng bước trang bị kiến thức phương pháp lãnh đạo quản lý, năng lực điều hành qua thực tiễn công tác. Ông Hoàng Mạnh Hà, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái nói.
Sẽ phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở các lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý cho cán bộ tham gia đề án về kiến thức về chuyển đổi số và bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ tham gia đề án. Đồng thời với việc đào tạo bồi dưỡng về kiến thức lý luận thì tỉnh cũng sẽ chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ qua thực tiễn công tác bằng việc tiếp tục lựa chọn cán bộ của đề án đủ tiêu chuẩn điều kiện để luân chuyển điều động biệt phái về địa phương cơ sở giữ các chức vụ lãnh đạo của các cơ quan chuyên môn cấp huyện và lãnh đạo chủ chốt cấp xã nhằm rèn luyện thử thách qua thực tiễn.
Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của đề án đề ra, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ giữ các chức danh thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đạt từ 25% trở lên, đến năm 2035 phấn đấu từ 30% trở lên số cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương cần xác định, xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhằm tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực sở trường, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo quản lý qua thực tiễn công tác. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết.
Tất cả các đồng chí tham gia đề án đều có cơ hội bình đẳng như nhau, nếu như thể hiện được khả năng của mình. Và các đồng chí yên tâm là trước khi lựa chọn bất cứ một vị trí nào mà cần có ý kiến tham gia của ban thường vụ của thường trực thì cũng đều nghĩ đến các đồng chí trong đề án trước. Thì tôi mong muốn rằng là các sở ngành, các địa phương, các đồng chí cũng quán triệt cái quan điểm này. Đối với các cán bộ tham gia đề án cần nhận thức rõ tầm quan trọng của đề án và trách nhiệm của mình khi tham gia đề án, kiên trì phấn đấu rèn luyện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực tham gia đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý. Cần xác định mục tiêu, động cơ phấn đấu rõ ràng và xây dựng kế hoạch chi tiết về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân để đạt được mục tiêu đó. Nội dung này là theo quy định số 25 này. Xây dựng tác phong lề lối làm việc khoa học, chuyên nghiệp, đi sâu đi sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, chuẩn bị tốt tư tưởng và tâm thế cho mình, sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ do tổ chức phân công, chấp nhận khó khăn gian khổ, xung kích tình nguyện đi cơ sở để rèn luyện và khẳng định bản thân với tinh thần lửa thử vàng, gian nan thử sức.
Đối với các cán bộ thuộc đề án đã giữ các chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và trọng trách của mình, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến để bản thân ngày càng tiến bộ, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của ngành lĩnh vực, cơ quan, đơn vị địa phương nơi công tác nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Bên cạnh đó, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình, giúp đỡ tạo nguồn cảm hứng cho cán bộ khác phấn đấu rèn luyện, cùng nhau xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, từ ngày 4 tháng 5, giá điện được điều chỉnh tăng 3%, được coi là một trong những giải pháp để đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu trên thế giới có chiều hướng gia tăng. Tuy vẫn còn những băn khoăn lo lắng về tình trạng tăng giá, các mặt hàng theo kiểu té nước theo mưa, nhưng hầu hết người dân doanh nghiệp đều sẵn sàng đối diện với khó khăn của ngành điện, đồng tình với giải pháp tăng giá bán điện.
Gia đình ông Nguyễn Văn Minh, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái mỗi tháng phải chi trả từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng tiền điện sinh hoạt. Sau khi điện tăng 3%, mỗi tháng gia đình ông cũng phải chi thêm vài chục nghìn đồng. Nhưng theo ông Minh, mức tăng đó không nhiều, trong khi ngành điện phải bù lỗ để đầu tư kéo điện cho vùng sâu vùng xa, vùng hải đảo, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách. Ông Nguyễn Văn Minh, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Như trước kia thì gia đình tôi thường dùng khoảng 500-600. Thế đợt này theo của ngành điện ấy, tăng giá điện thì chúng tôi là người dân ấy, thì tôi thấy này. Nó cũng hợp lý thôi, vì mấy năm rồi chưa tăng. Nếu bù lỗ cho cái ngành điện để sửa chữa rồi thì là xây dựng mới. Thì chúng tôi là người dân thì tôi thấy này, bây giờ đợt này là tăng 3% ấy. Thì đúng là thời điểm này thì nói chung là mỗi người dân là cũng chịu thêm một tí vì mùa hè. Thế nhưng mà theo tôi thì là cũng người dân thì cũng mỗi người, mỗi nhà thêm 1 triệu vài chục nghìn nữa thì cũng có thể là chia sẻ với ngành điện. Đấy, thế cho nên là chúng tôi là người dân thì tôi cũng hoàn toàn ủng hộ. Cái gia đình tôi thì từ trước nay rồi thì cũng vẫn nói với vợ và các cháu là cố gắng tiết kiệm để sắp xếp thế nào cho nó hợp lý và sử dụng cái gì đấy, ví dụ điện thắp sáng hay điều hòa hay nóng lạnh, thì mỗi thứ là mình tiết kiệm một tí thì nó giảm đi, trong tháng nó giảm đi. Đấy, cho nên là mình cũng phải làm sao là về cái đồng lương thì thực tế các đồng chí là đồng lương của chúng tôi là nghỉ hưu rồi, thấp thì phải cố gắng tiết kiệm thôi.
Ngoài điện sinh hoạt, gia đình ông Đỗ Việt Phan, tổ dân phố số 2, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên còn sử dụng điện để làm bánh các loại bán ra thị trường. Do đó, tiền điện mỗi tháng của gia đình ông Phan cũng dao động ở mức 1,4 triệu đồng đến 1,8 triệu đồng một tháng, tùy điều kiện thời tiết và đơn hàng. Chia sẻ khó khăn với ngành điện, gia đình ông Phan còn thường xuyên thực hành tiết kiệm điện nhằm giảm bớt chi phí không cần thiết. Ông Đỗ Việt Phan, tổ dân phố số 2, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Thực tế là trong cái sống hàng ngày như này thì tất cả mọi cái nhu cầu đều phụ thuộc vào điện. Thế cho nên là trong cái việc mà để làm sao giảm được cái chi phí sử dụng điện thì cũng phải có các cái giải pháp này. Coi như vậy là giảm được cái chi phí. Thứ nhất là về cái việc sử dụng, làm sao là có ý thức. Thế là sử dụng thiết bị nào thì ta bật thiết bị đó, nếu không sử dụng thì tắt. Thế thứ nhất, hai nữa là đối với lại các cái thiết bị mà sử dụng công suất lớn thì vào những giờ cao điểm thì lúc đó điện áp nó sẽ thấp, nên cũng hạn chế tối đa việc sử dụng điện các cái thiết bị công suất lớn vào cái giờ cao điểm để coi như vậy là hạ được cái giá tiền điện.
Việc tăng chi phí tiền điện tùy thuộc vào mức độ sử dụng điện năng. Vì vậy, không chỉ các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt mà các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái tuy còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, song cũng thực hiện nhiều giải pháp để thực hành tiết kiệm điện, đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại, sử dụng công nghệ inverter có tính năng tiết kiệm điện để giảm chi phí sử dụng điện. Ông Lê Kim Sơn, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn Takoco, thị trấn Yên Bình cho biết.
Với cái mức độ mà tăng giá điện hiện nay thì công ty chỉ có biết rằng là này tập trung vào sản xuất những cái dây chuyền là làm nào mà để ở mức độ là tập trung cao nhất, không lãng phí về nhân lực và lãng phí điện. Thứ hai nữa là tận dụng cái mức độ ánh sáng ở bên ngoài, cố gắng là tận dụng hết mức, hạn chế là bật các bóng điện bên trong. Hai nữa là khi máy mà không có người sử dụng là phải ngắt nguồn điện luôn để đảm bảo tiết kiệm điện ở mức cao nhất.
Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được tính toán dựa trên các yếu tố gồm chi phí phát điện, truyền tải, phân phối bán lẻ. Trong đó, chi phí phát điện chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm khoảng hơn 83% trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN. Các khâu còn lại chiếm tỷ trọng gần 17%. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái nêu rõ.
Ngày 27 tháng 4 thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ra quyết định 377 để quyết định tăng giá điện, mức giá tăng bình quân là 3%. So với cái mức giá cũ thì cái này là theo cái quyết định của Bộ Công Thương ấy, 1062 ngày 4 tháng 5 ấy, thì quy định chi tiết cái biểu giá tăng ấy, thì cơ bản là cái mức tăng nó đồng đều khoảng 3%, tất nhiên cái mức xê dịch một chút, đặc biệt chỉ có cái khối hành chính sự nghiệp và nhà trẻ mẫu giáo thì cái đó là tăng sấp xỉ khoảng 2%, còn tất cả là đều khoảng 3%. Thì theo cái mức tăng 3% này thì nó cũng không ảnh hưởng lớn đến cái mức chi trả của khách hàng trong cái việc sử dụng điện. Thì với mức này thì ngành điện vẫn đảm bảo cơ bản cũng giảm được cái lỗ trong những năm vừa qua. Thì năm 2022 thì theo cái thông tin từ tập đoàn là đã lỗ trên 26.000 tỷ. Thế mà cái doanh thu tăng thêm của 3% này mỗi tháng chỉ được 1.000 tỷ. Do đó là nó cũng giảm bớt cái phần khó khăn tài chính cho ngành điện. Mặc dù vậy thì trong cái công tác cái việc tăng giá này thì 4 năm nay mới triển khai cái thực hiện tăng giá từ năm 2019.
Sẵn sàng chia sẻ khó khăn với ngành điện, chung tay bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia. Nhưng hầu hết người dân đều mong muốn nhà nước cần quản lý, bình ổn giá cả thị trường, yêu cầu doanh nghiệp đăng ký giá, ổn định giá, kê khai chi tiết giá thành sản xuất kinh doanh khi giá điện tăng 3%, để tránh tình trạng giá điện tăng bao nhiêu thì giá thành sản phẩm cũng tăng lên bấy nhiêu.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị, nuôi dưỡng ước mơ và ngành y tế, để biết cách tự chăm sóc mình và người thân, bác sĩ Vũ Văn Tuấn, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, luôn nỗ lực học tập suốt những năm phổ thông để hiện thực hóa khát khao thuở nhỏ. Có mục tiêu, quyết tâm trên con đường đã chọn. Cậu học trò ngày nào đã trở thành bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành hồi sức cấp cứu với ước mơ lớn hơn là cống hiến sức mình để cứu chữa nhiều bệnh nhân nhất có thể. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bác sĩ trẻ Vũ Văn Tuấn qua ghi nhận sau.
Tròn 10 năm gắn bó với sứ mệnh chữa bệnh cứu người tại khoa hồi sức tích cực và khoa cấp cứu, Đây là hai khoa có số lượng bệnh nhân nặng, mô hình bệnh phức tạp và tỷ lệ tử vong cao tại bệnh viện. Hơn ai hết, bác sĩ Vũ Văn Tuấn hiểu được những khó khăn vất vả của nghề y, đặc biệt là của một bác sĩ hồi sức cấp cứu. Bác sĩ Vũ Văn Tuấn, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ.
Khoa cấp cứu là một cái khoa mà gọi là tiếp đón bệnh nhân và xử trí bệnh nhân ban đầu của bệnh viện. Thì cái đối tượng của khoa cấp cứu là những bệnh nhân mà ở mức độ nặng và nguy kịch, thậm chí là những bệnh nhân mà tử vong, đã đưa vào đây đã tử vong rồi. Đấy, thế thì cái quy trình tiếp đón thì đương nhiên là nó rất là khẩn cấp. Bệnh nhân vào đến nơi thì được chúng tôi tiếp đón, thăm khám và phân loại. Như tôi vừa nói, đấy là phân ra các mức độ tử vong này, mức độ nguy kịch này, mức độ nặng này. Thế thì dựa theo những cái mức độ đấy để ta xử trí. Ví dụ như nếu như bệnh nhân mà vào đến mình mà đã ngừng tuần hoàn thì đương nhiên là phải cấp cứu ngay lập tức rồi. Còn những bệnh nhân nguy kịch thì sẽ ưu tiên xử lý trước những bệnh nhân nặng. Đấy, sau đó khi mà bệnh nhân qua khỏi cái tình trạng cấp cứu thì sau đó chúng tôi sẽ phân loại để cho bệnh nhân đến những khoa mà chuyên khoa để điều trị.
Với đặc thù của khoa cấp cứu, thường xuyên phải đón nhận nhiều bệnh nhân nặng, diễn biến xấu, nhiều mô hình bệnh phức tạp, nên bác sĩ trực cấp cứu càng vất vả hơn, phải luôn có trái tim nóng cái đầu lạnh để bình tĩnh, quyết đoán trong cứu chữa người bệnh. Thấu hiểu những khó khăn đó, bác sĩ Tuấn cùng đội ngũ y bác sĩ trong khoa xây dựng quy trình phân loại bệnh nhân khoa học chính xác nhằm giúp xử trí nhanh chính xác khi có ca cấp cứu được đến bệnh viện nhằm giảm tải khối lượng công việc cho đội ngũ y bác sĩ tại khoa, đồng thời giúp bệnh nhân được cứu chữa tốt nhất. Bác sĩ Vũ Văn Tuấn, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Áp lực phải nói đến là vấn đề về chuyên môn. Vấn đề chuyên môn thì phải cập nhật rất là liên tục, vì trong ngành y thì cái chuyên môn nó rất là quan trọng, cập nhật theo ngày, theo tháng. Năm nào chúng tôi áp lực cũng phải cập nhật rất là nhiều. Bởi vì mình chậm một tí là đồng nghiệp của mình hay là những nơi khác người ta sẽ phát triển hơn mình. Như thế là mình sẽ đi chậm so với sự phát triển của chung của cả nước, của thế giới. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề về áp lực về cái lượng bệnh nhân vào đây. Đấy, khi mà một bệnh nhân vào đây thì đương nhiên là người ta ở mức độ phải nặng và nguy kịch rồi người ta mới vào viện. Thì ngoài áp lực về vấn đề về bệnh nhân ra còn áp lực về người nhà bệnh nhân nữa. Vì tâm lý của họ đến đây là bao giờ họ cũng muốn là người nhà mình phải được các bác sĩ thăm khám trước, hỏi trước. Đấy, và làm sao để bố tôi mà hết khó thở trước. Đấy, nhưng mà bác sĩ thì lúc nào cũng ưu tiên là bệnh nhân nặng đến nhẹ. Đấy, nhưng nếu mà gặp những người nhà bệnh nhân mà người ta không thông cảm cho mình hoặc là người ta không kiềm chế được cảm xúc ấy, thì sẽ gây ra những cái tương tác mà không mong muốn giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân.
Trung bình mỗi ngày tại khoa cấp cứu đón nhận khoảng 120 lượt bệnh nhân với đủ các tình trạng bệnh. Tuy nhiên điểm chung của những bệnh nhân và người nhà khi đến đây là tâm lý lo lắng, nóng vội, mong được giúp đỡ cứu chữa ngay. Hiểu và thông cảm được tâm lý đó nên bác sĩ Tuấn luôn giải thích rõ ràng về bệnh tình của bệnh nhân để họ và người thân hiểu rõ, thực hiện đúng yêu cầu của bác sĩ. Đó cũng là lý do vì sao anh luôn được bệnh nhân và đồng nghiệp tin yêu, quý mến. Bác sĩ Vũ Văn Tuấn, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Nắm bắt được tâm lý người nhà vẫn là cái quan trọng, cái thái độ vẫn là cái quan trọng nhất. Thì mình hiểu được cái tâm lý của người nhà bệnh nhân, ai cũng thế. Vào đến nơi thì đều là trong cái tình trạng rất là lo lắng về cái bệnh lý của người nhà mình, muốn khỏi nhanh, muốn được quan tâm. Thế thì mình qua đó mình giải thích thì người ta cũng sẽ hiểu được cái công việc của mình thôi.
Không chỉ tận tụy về chuyên môn, bác sĩ Tuấn còn chú trọng về vấn đề y đức. 12 điều y đức luôn được anh ghi nhớ và coi như thước đo hành động, cách ứng xử trong công việc hàng ngày của anh. Bác sĩ Tuấn luôn quan niệm xem bệnh nhân như người thân, kịp thời động viên bệnh nhân, yên tâm điều trị bệnh. Anh Nguyễn Văn Tuyên, thôn Quán 4, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn đánh giá.
Tôi đưa người nhà vào đây bệnh tình rất nặng và tưởng là không qua khỏi, nhưng đã vào đây được đội ngũ y bác sĩ ở khoa cũng như bệnh viện là kịp thời cứu chữa và rất tận tình, máy móc hiện đại, chu đáo. Chúng tôi rất là cảm động.
Ông Trần Như Hà, tổ 13, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Em tôi thì vào viện là do bị xuất huyết đường tiêu hóa, vào cấp cứu lúc sáng, nói chung là cũng bệnh tình rất là nặng. Đấy, vừa xong bác sĩ vừa mới được bác sĩ tư vấn và giải thích là coi như là trong cái bệnh tình rất là nặng, mất độ 3/4 máu, nên vào đây là được các bác sĩ thăm khám và chỉ định coi như là cho truyền máu ngay. Thế mà coi như là cũng cho giờ phút này là cũng tạm ổn, thế mà coi đỡ rất nhiều, được các bác sĩ là rất nhiệt tình, chú đáo và khẩn trương, nên là cũng vào khoa cấp cứu tôi cảm thấy rất là hài lòng.
Là một bác sĩ trẻ, Vũ Văn Tuấn luôn quan niệm phải luôn nỗ lực phát huy tinh thần xung kích trí tuệ và sức trẻ của mình để đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe tại địa phương, giúp người dân có cuộc sống tốt hơn. Chính vì vậy, mặc dù công việc bác sĩ cấp cứu vất vả, đôi lúc không có nhiều thời gian cho gia đình. Với anh, niềm vui hạnh phúc lớn nhất của mỗi y bác sĩ là chữa bệnh cứu người để mang lại sự sống hạnh phúc cho nhân dân.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.